hôm nay giảng về cái phẩm pháp môn bất nhị. Trước hết nói cái tên bất nhị cho quý vị biết đại khái. Thường thường chúng ta nói cái gì thì đều nói theo con số, hoặc là một hoặc là hai. Mà nếu không phải một tức là hai, mà nếu không phải hai tức là một, mà cũng có thể là ba. Người quen nói theo con số như vậy. Nhưng ở đây nói rằng bất nhị, cái pháp môn bất nhị này nó không phải là lấy con số cố định một hai mà nói. Bất nhị là không hai. Không hai là không có cái đối đãi, tất cả cái đối đãi đều không thiệt. Như tam bảo là hai hay ba? Là ba, nhưng mà đây cũng nói là hai, phải không? Nghĩa là tóm lại, tất cả cái pháp lập ra trên cái phương diện đối đãi thì đều gọi là không hai. Bởi vì cái tinh thần phẩm này là nói rõ tất cả pháp nó vượt ngoài cái đối đãi. Mọi hình tướng đối đãi là mọi hình tướng giả dối. Bởi vậy cho nên thấy được cái lý thật của đạo thì mọi cái hình tướng giả dối đều không thiệt. Vì vậy mà nói rằng pháp môn không hai. Không hai, nhắc lại lần nữa, là không còn nằm trong cái hệ đối đãi, chứ không phải nói không hai theo con số 1, 2 đó. Khi ấy ông Di Ma Cật mới bảo các vị Bồ Tát rằng: này các nhân giả, Bồ Tát làm sao nhập được cái pháp môn bất nhị, hay là vào được pháp môn không hai? Mỗi vị tùy theo cái sở thích của mình mà nói, tức là nhạo thuyết chứ không phải lạc thuyết. Tùy theo cái sở thích của mình mà nói đó. Đó là mở đầu ông Di Ma Cật mời các vị Bồ Tát trong chúng hội tùy theo cái sở thích của mình đối với pháp môn không hai, mỗi người trình bày ý kiến của mình. Trong hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói rằng: này các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp trước chẳng sanh, nay ắt không diệt. Được cái vô sanh pháp nhẫn này, ấy là vào pháp môn không hai. Chúng ta thấy mở màn một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại, nghĩa là đối với tất cả pháp ngài không còn chướng, không ngại, không gì trở ngại hết, nên gọi là tự tại. Thì ngài nói đơn giản, sanh và diệt thì đối với thế gian gọi đó là hai, phải không? Nhưng mà trên cái lý thật của nó, pháp vốn chẳng sanh hay là xưa chẳng sanh thì nay không diệt. Mà người nào thấy được như vậy đó, là được cái vô sanh pháp nhẫn này, thì người đó sẽ vào pháp môn không hai. Tại sao thấy như vậy lại được vô sanh pháp nhẫn? Bởi vì chúng ta quen nhìn trên cái giả tướng duyên hợp hư dối, rồi mình chấp nhận đó là có thực. Ví dụ như cái nhà, khi chúng ta làm ráp lại nhiều bộ phận, hoặc là gỗ, hoặc là ngói, là gạch, là đủ thứ hết, ráp thành tựu một cái nhà thì gọi đó là thành, hay gọi đó là sanh, phải không? Rồi khi cái nhà đó nó hết duyên, nó hư mục, nó rã rời ra, thì chúng ta nói là gì? Là hoại hay là diệt đó. Như vậy thì cái sanh đó nó có thực sanh hay không? Cái nhà nó có thực sanh không? Như vậy thì trên cái lý thật, cái nhà nó không có thực sanh, chẳng qua đủ duyên hợp thì tạm gọi nó là cái nhà, nhưng rời rã ra thì nói cái nhà đó nó hư hoại. Đó là mình ví dụ cảnh ngoài. Bây giờ bản thân của chúng ta cũng vậy, bản thân của chúng ta do đủ, chúng ta cũng vậy, bản thân của chúng ta do đủ nhân duyên hội họp thì nói nó là sanh. Khi nhân duyên ly tán thì chúng ta gọi nó là tử. Như vậy thì cái họp và cái tan đó là cái chuyện của nhân duyên. Mình nói đơn giản là tứ đại, nghĩa là khi họp thì tứ đại trung thành, khi mà tứ đại nó phân tán ra thì gọi đó là tử. Nhưng mà sự thực chẳng qua là sự họp sự tan của tứ đại, mà tứ đại họp và tan chứ tứ đại có mất không? Thành ra bản thân tứ đại không có mất, mà chỉ khi họp thì mình gọi là sanh, khi tan mình gọi là tử. Thì như vậy sanh tử có lẽ thật hay không? Thật không? Nó không có thật. Như vậy thì từ con người cho tới muôn vật, căn cứ trên lý nhân duyên, thấy tận tường cái thể tánh của nó thì không có thật sanh, không có thật diệt. Mà nếu không thật sanh, không thật diệt thì xưa là không sanh, nay nó cũng không diệt, chẳng qua là tùy duyên tụ hợp thì tạm thấy có, duyên ly tán thì tạm thấy không. Như vậy thì ngay nơi sanh mà mình thấy rõ nó không có cái sanh thiệt thì người đó được cái pháp gì rồi? Được vô sanh pháp nhẫn. Mà được vô sanh pháp nhẫn tức vào pháp môn không hai, thì như vậy thành Bồ Tát chưa? Thành chưa? Vậy thành Bồ Tát khó hay dễ? Thật là dễ, không có gì khó hết. Nghĩa là thấy cái thật rõ, cái sanh nó không thiệt, cái diệt nó không thiệt, là bản tánh nó là theo duyên. Duyên tụ thì tạm nói là sanh, duyên tan thì tạm gọi là diệt. Thì như vậy đối với các pháp, đối với thân thì đều thấy rõ không có sanh thiệt, không có diệt thiệt. Nguyên nhân đó là mình chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tức là sanh là ngã, mà pháp là pháp, như được cái an trụ trong cái chỗ vô sanh, không còn ngã, không còn pháp. Như vậy đó là nhập bất nhị pháp môn, tức là vào pháp môn không hai. Thì quý vị thấy cái tu ở đây nó đòi hỏi mình có một cái trí tuệ phán đoán đúng như thật, nhìn thấy đúng như thật. Mà nếu thấy cái sanh diệt không hai, không thiệt, thì mọi cái phiền não mình còn không? Nó hết trơn, như nó nói là bớt. Nghĩa là sanh diệt không hai, không thiệt, thì phiền não làm gì mà có. Sở dĩ mình thấy sanh diệt là thiệt, cho nên khi sanh mình mừng, khi diệt mình buồn. Rồi vì cái sanh nó là thiệt cho nên bảo vệ cái sanh, vì cái diệt nó là thiệt cho nên sợ sợ cái diệt. Như vậy thì gốc phiền não từ đó mà ra. Nó bây giờ hỏi rằng chúng ta mỗi ngày ăn uống vân vân đó là để bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái sanh. Mà trong sự ăn uống của chúng ta đó, nếu mà có những cái gì hơn thua thiệt thòi đó, có phiền não không? Có phiền não không? Có. Như vậy thì chính vì cái bảo vệ sanh đó mà phiền não nó dấy lên, phải không? Nghĩa là nếu cái món nào đó mình biết ăn cái đó thì bổ, còn món nào đó mình biết ăn cái đó không bổ, mà cái đồ bổ đó người ta để cho người huynh mình ăn hết, còn cái đồ không bổ cho mình, thì mình phiền não không? Thì như vậy mới thấy rõ ràng rằng vì bảo vệ cái sanh thiệt cho nên rồi bao nhiêu thứ phiền não sinh ra. Rồi mình thấy cái diệt là thiệt, tức là cái chết là thiệt, cho nên mọi cái gì mà người ta có thể làm cho mình phải bị đi tới cái hoại diệt đó là mình chống đối, mình thù địch, phải không? Đó, như vậy thì phiền não do hai cái bảo vệ cái sanh và sợ sợ cái diệt mà chúng ta gây không biết bao nhiêu thứ phiền não. Còn thấy rõ được sanh và diệt, tính nó không thật. Bởi tính nó không thật cho nên xưa không sanh, nay không diệt. Thấu suốt được cái lẽ đó là nhận được cái vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không hai. Nghĩa là thấy một pháp này là mấy pháp kia mình thấy rõ ràng, phải không? Cho nên làm Bồ Tát không phải là khó. Tại sao mà không phải khó? Bởi vì Bồ Tát là giác, mà thấy đúng như vậy tức là giác rồi. Mà giác tức là Bồ Tát cái gì? Bồ Tát Đức Thủ nói ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã cho nên liền có cái ngã sở. Nếu mà không có ngã thì không có ngã sở, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Để hồi nãy nói chung sanh diệt là chung tất cả, bây giờ mới đi riêng từng bộ phận. Bây giờ con người trước ngã và ngã sở. Đó. Ngã là ta, ngã sở là những cái sở thuộc của ta. Thì sở thuộc của ta nó nhiều thứ lắm, phải không? Nào là đồ đạc, nhà cửa, cho tới bà con quyến thuộc, tất cả cái đó đều là ngã sở của mình hết. Thì bây giờ đây, nếu chúng ta thấy mình là thiệt thì thấy cái ngã sở thiệt không? À, bởi vậy cho nên ngay nơi cái ngã mà thấy không thiệt. Thật ra cái ngã này nếu phân tích thì làm gì thấy nó có thiệt. Từ tứ đại rồi ngũ quẩn chia chẻ ra tìm cái ngã không có. Và cái ngã không có thì cái ngã sở làm sao có thật. Bởi vậy cho nên thấy ngã và ngã sở đều không thật. Không thật tức là không có ngã thì không có ngã sở. Thấy được không ngã thì không ngã sở, đó là người nhập pháp môn không hai, tức là Bồ Tát. Nha. Thường thường nói rằng ở trong kinh A Hàm phân tích thì phân tích cái ngã, nói về thuyết vô ngã, chứ ít có nói về vô ngã sở. Ngã sở là pháp, còn ngã tức là ngã. Hai cái đó, cái ngã không và pháp không đó, thì cái đó là cái hạnh của Bồ Tát, cho nên nó nhập bất nhị pháp môn. Bồ Tát bất thướng nói thọ bất thọ là hai. Nếu pháp không thọ thì không có thể được. Do không thể được nên không thủ không xả, không tác không hành, ấy là vào pháp môn không hai. À, ở đây chúng ta phải biết rõ chữ thọ và chữ bất thọ. Thọ là sao, bất thọ là sao? Chữ thọ là cảm thọ. Chữ bất thọ tức là không có cảm thọ. À, nếu pháp mà không có thọ thì không thể được. Thọ tức là không có cảm thọ, không có nhận. Không có nhận thì có đắc hay không? Sở dĩ mình có cái nhận cho nên mới có cái đắc. Còn nếu không có nhận thì không có cái đắc. À, bởi không có đắc cho nên không có thủ, không có xả, không có tác, không có hành. Đó là vào pháp môn không hai. Bây giờ tôi nói ví dụ như chúng ta được ai cho một món đồ hay là một số tiền, lúc đó chúng ta không nhận. Không nhận thì chúng ta có được món đồ và số tiền đó không? Không nhận thì đâu có được, phải không? Thành ra có nhận thì mới có được, mà không nhận tức là không được. Đó. Bởi vậy cho nên nói là không thọ thì không có thể được. Mà không được thì mình không nhận thì có gì thủ, có gì xả, phải không? Người ta cho mình không nhận thì nói mình bỏ, mình lấy là có gì đâu, phải không? Nhận rồi mình cất giữ thì gọi đó là thủ. Nhận rồi mình đang cho người khác gọi đó là xả. Còn ngay đó mình không nhận thì không có thủ, không có xả. Mà không có thủ, không có xả thì làm gì có tác, có hành. Đó. Thì như vậy ở đây là nói sáu căn của chúng ta, đối với sáu trần nếu không thọ thì không có đắc, mà không có đắc thì không thủ, không xả, không tác, không hành. Như vậy vào pháp môn không hai, thì đây là nói phần tổng. Sau phần biệt tôi sẽ giải thích kỹ. Bồ Tát Đức Đảnh nói rằng nhơ và sạch là hai. Thấy cái thật tánh của nhơ thì không có cái tướng sạch, thuận theo cái tướng diệt này, ấy là vào pháp môn không hai. À, mình thường thấy có nhơ có sạch. Tôi thí dụ hai cái tô nước, một tô nước mình lấy trong hồ nước mưa trong, một tô nước mình lấy dưới giếng đục. Hai cái tô nước mình để hai bên thì mình nói cái nào nhơ cái nào sạch. Nước giếng trong đó là sạch, nước ở nước hồ trong đó là sạch, nước giếng đục đó là nhơ, phải không? Nhưng mà bản chất nước nó nhơ sạch không? Thực ra thì cái nhơ mà mình thấy đó chẳng qua sự hòa tan của bụi bặm, của bùn đất, phải không? Nếu mà lắng cái bụi bặm bùn đất xuống thì tìm cái nhơ còn không? Thì như vậy nguyên cái thể tánh của nước là không nhơ, không sạch, mà vì nó có những sự hòa tan ở trong đó và không có hòa tan trong đó, cho nên nói có nhơ, có sạch. Nhơ sạch là cái giả hợp chứ không phải là cái thật của nước, phải không? Như vậy thì nếu mình hiểu được cái chỗ đó thì mới thấy rằng thật tánh của nước, thật tánh của nhơ thì nó không có cái nhơ, thực nhơ. Mà không có cái thực nhơ thì làm gì có cái tướng thật sạch. Như vậy mình biết tùy thuận nơi cái tướng đó, cái tướng diệt đó, tức là diệt cả cái nhơ, cái sạch, thì đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Túc nói là động là niệm, ấy là hai. Không động thì không niệm, không niệm tức là không phân biệt. Người thông đạt được cái chỗ này, ấy là vào pháp môn không hai. Nà, động và niệm. Chữ niệm là sao? Đúng ra chữ niệm là luôn luôn nó nằm gần với chữ định. Niệm định đó, niệm là để đi gần tới cái định. Thí dụ như tâm mình nó tán loạn, cho nên mình phải chuyên niệm Phật. Niệm Phật để chi? Để thu nhiếp cái tán loạn. Hoặc vì tâm mình tán loạn cho nên mình nhớ hơi thở, phải không? Mình nhớ hơi thở để chi? Để nhiếp cái tâm tán loạn. Thì như vậy cái niệm hơi thở, niệm danh hiệu Phật vân vân, tất cả cái niệm đó là cốt vì đối với cái động mà có cái niệm. À, như vậy mà nếu cái động mình biết nó là không thiệt thì cái niệm có cần không? Cái động, nếu mà không có cái động, cái động nó không thiệt, bởi vì tất cả những cái vọng tưởng của mình nên mình biết những nó là động, nhưng mà bản chất của nó thiệt không? Không thiệt thì không thiệt, thì cái động nó không có, mà không có động thì cần cái niệm không? Như vậy thì không niệm tức là vô phân biệt đó, để tâm vô phân biệt. Mà người mà không đạt được tới chỗ đó đó là nhập cái pháp môn không hai. Bồ Tát Phổ Nhãn nói một tướng không tướng là hai. À, bởi vì một tướng hay là không tướng, hai cái đó là hai. Thí dụ như đây là cái bàn, chỗ này là trống, cái bàn này là một tướng, chỗ này không tướng, thì mình thấy là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không có thủ, tức là không có chấp cái không tướng, vào được cái chỗ bình đẳng, ấy là vào pháp môn không hai. Hay là nói theo một cái nghĩa khác, thường thường nói là thật tướng là vô tướng. Thì như vậy nói cái thật tướng thì nói vô tướng là hai, nhưng mà sự thật thì ở trong đó cái thật tướng nó cũng không có thiệt, thì cái vô tướng nó cũng không thiệt. Nếu thấy được cái lý đó là được cái vào chỗ tâm bình đẳng, mà tâm bình đẳng là nhập pháp môn không hai. Bồ Tát Diệu Tý nói rằng Bồ Tát tâm Bồ Tát tâm thanh văn là hai, quán cái tướng tâm nó không như quyển quá, không có tâm Bồ Tát, không có tâm thanh văn, ấy là vào pháp môn không hai. Thường á thì chúng ta hay nói tâm Bồ Tát là cái tâm từ bi rộng rãi, còn cái tâm thanh văn á thì cái tâm hay sợ sanh tử, hay cầu niết bàn, thành có tính cách như là trốn cái khổ để tìm cái vui, phải không? Hai cái tâm khác nhau, mà tại sao ở đây lại nói tâm Bồ Tát tâm thanh văn không hai? Hai cái tướng tâm đó đều phải thấy như quyển như quán. Dù cho chúng ta phát cái tâm từ bi hay là chúng ta khởi cái niệm ích kỷ, cái đó cũng là cái tâm tướng sinh diệt thôi, phải không? Chứ nó không phải là chân thật. Mà đã là tâm tướng sinh diệt thì đứng trên cái mặt sinh diệt hư dối đó mà nói, thì hai cái đó dù là tâm rộng lớn, tâm hẹp hòi, nhưng cũng đều là quyển quá. Mà đều quyển quá thì là hai là một, đều là không hai, đều nó không phải là có cái tâm của Bồ Tát thiệt, có cái tâm của thanh văn thiệt. Bởi vậy cho nên thấy rõ hai cái tâm tướng nó như quyển như quá thì mình được vào cái pháp môn không hai. Bồ Tát Phất Xa nói thiện và ác là hai, bất thiện tức là ác. Nếu chẳng khởi thiện ác là vào nơi vô tướng, cái mé vô tướng. Người mà thông đạt được cái này ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Chúng ta luôn luôn thấy thiện, thấy ác. Bởi thấy thiện, thấy ác cho nên chúng ta trọng cái thiện, chúng ta ghét cái ác, phải không? Mà có cái trọng, có cái ghét thì tâm chúng ta bình đẳng chưa? Đó. Bởi vậy cho nên ở đây thấy cái thiện và cái ác nó không hai. Tại sao? Bản chất của cái thiện, bản chất của cái ác nó không thật. Bởi không thật cho nên nó là không hai. Bây giờ tôi nói thí dụ, mình làm sao mình nói cái thiện nào là thiệt, cái ác nào là thiệt? Thí dụ như những cái người mà họ đi ăn trộm, ăn cướp của một gia đình hoặc của hai gia đình để đem về họ hưởng, thì cái đó là thiện hay là ác? Thì đó là ác, mình kết tội ở tù, có thể bị tử hình nữa. Nhưng mà có những cái hồi thở xưa, có những ông vua cầm quân đánh giặc, rồi mấy người tướng nó đi qua chiếm được nước người ta, lấy được nước người ta, rồi về thì kết tội mấy ông tướng là thiện hay ác? Thiện hay ác? Mấy ông tướng đó, mình khen mấy ông là người anh hùng, người tốt, phải không? Như vậy thì làm sao định thiện ác? Một cái cướp của một nhà, một hai nhà thì cái cướp nó nhỏ, phải không? Cướp cả nước là cái cướp lớn, mà sao cướp nhỏ mình nói ác mà cướp lớn lại khen anh hùng? Như vậy sao? Nó cái nào thiện ác? Như vậy để thấy rằng nó khó mà định được cái thực của thiện ác. Hơn nữa những cái vụ nhỏ như là cô giáo dạy học trò, học trò nó ngỗ nghịch, cô giáo đánh, khi đánh học trò đó cô giáo thiện hay ác? Nói sao cho đúng? Cầm roi đánh thì sao thì tức là ác chứ gì, phải không? Học trò nói cô giáo ác, nhưng mà nhờ đánh rồi nó chuyên học, nó giỏi, nó thi đậu, thì cô giáo thiện hay ác? Như vậy thì lúc nào là thiện, lúc nào là ác? Đó là để nói rằng cái thiện và cái ác, hai cái đối đãi nhau nó không thiệt. Không thiệt mà mình biết rõ nó không thiệt, cho nên nếu là chẳng khởi thiện ác thì vào pháp môn không hai. Không khởi thấy đây là có cái thiện thực, có cái áp lực